Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Thế nhưng mọi người lại bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem và thấy họ còn chưa tin, rồi vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Cho nên Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, trong Chủ nhật Phục sinh, tôi đã gợi ý với anh chị em suy nghĩ về ngôi mộ trống. Rồi tiếp đó Chủ nhật thứ hai Phục sinh, chúng ta suy nghĩ về lời chứng của các tông đồ. Và hôm nay tôi xin anh chị em để ý đến một yếu tố thứ ba, đó là những lần hiện ra của Đấng Phục sinh. Chúng ta cần phải để ý đến yếu tố này là bởi vì sự kiện ngôi mộ trống ở tự nó chưa phải là bằng chứng thuyết phục rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, mà ở tự nó sự kiện ngôi mộ trống mới chỉ là một dấu chỉ mời gọi lòng tin thôi. Chính vì vậy mà trong giáo lý Công giáo, chúng ta không chỉ ngưng lại ở sự kiện ngôi mộ trống, mà bao giờ cũng nói tới yếu tố khác, đó là những lần hiện ra của Chúa Phục sinh sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Nếu anh chị em đọc lại lịch sử giáo hội thì sẽ thấy là có những người thuộc trường phái duy lý, người ta không chấp nhận những lần hiện ra này. Người ta bảo rằng làm gì có chuyện ông Giêsu sống lại rồi hiện ra, chỉ là chuyện tưởng tượng, chuyện ảo giác của các môn đệ, bởi vì họ nuôi trong lòng mình ước mơ, cái tâm tưởng rằng thầy mình sẽ sống lại, cho nên là họ tưởng tượng nó như thế. Cũng giống như có chuyện xảy ra ở gần Phan Thiết cách đây mấy tháng nữa, người ta bảo là thấy một cụm mây xuất hiện, thấy một ánh sáng xuất hiện, rồi người tin Đức Mẹ thì bảo là Đức Mẹ, người tin Phật Bà Quan Âm thì bảo là Phật Bà Quan Âm, ảo giác. Nhưng nếu anh chị em cùng với tôi đọc lại những trình thuật tin mừng, thì liệu có phải là ảo giác không? Những người duy lý thì thường nại vào một số lý do, chẳng hạn như họ bảo những người đầu tiên mà nói đến ông Giêsu sống lại đó là phụ nữ, mà phụ nữ thì cả tin lắm, phụ nữ thì sống bằng cảm tính lắm, cho nên là dễ tưởng tượng chuyện khác lạ. Thì đúng thật, đúng là bà Maria Magdala là người đầu tiên phát hiện ngôi mộ trống, xác Chúa Giêsu không còn. Thế nhưng đâu có phải chỉ có bà Maria, mà ngay sau đó thì có Phêrô, rồi có Gioan, rồi có các tông đồ khác nữa. Rồi người ta cũng lại lý do nữa, bảo rằng Chúa Phục Sinh hiện ra thì thực sự chỉ là một vài cá nhân lẻ tẻ nào đó xác quyết như thế. Nhưng mà đọc lại Kinh Thánh thì không, đâu phải chỉ một vài cá nhân lẻ tẻ. Chúa Phục Sinh không chỉ hiện ra cho một cá nhân như Maria Magdala, hay là như hai môn đệ trên đường đi Emmaus, mà Ngài còn hiện ra với cả nhóm môn đệ 11 người. Ngài còn hiện ra với cả một đám đông, Thánh Phaolô nói tới 500 người. Và khi Thánh Phaolô viết những lời đó thì 500 người đó vẫn còn sống. Người ta vẫn chưa chịu. Người ta bảo rằng giả như có đông như thế thì cũng là một thứ ảo giác tập thể. Thế nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có ảo giác tập thể khi mà những con người đó mơ ước rằng thầy mình sẽ sống lại, đã nuôi sẵn cái ý tưởng đó thì mới dễ nảy sinh ảo giác. Còn đằng này anh chị em thấy rằng họ đâu có phải là những người tưởng tượng rằng thầy mình sẽ sống lại. Bằng chứng là Thánh Luca kể hôm nay, khi Chúa Phục Sinh hiện đến thì các ông đều nghĩ là mình thấy ma hết, chứ đâu có nghĩ là gặp thầy mình. Mà giả như chúng ta sống ở thời đó, chắc mình cũng nghĩ là đang thấy ma thôi. Chúa phải tìm mọi cách thuyết phục. Ma nó đâu có xương có thịt như các con thấy thầy có đây, sờ mà xem. Nó vẫn chưa tin nữa, Chúa bảo thế ở đây có cái gì ăn không? Chúa Phục Sinh lại còn làm một màn biểu diễn ăn uống trước mặt các ông ấy, để các ông ấy tin chắc rằng đây là thầy của mình sống lại. Sao mà có ảo giác tập thể được? Thế cho nên cùng với sự kiện ngôi mộ trống thì những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh giúp cho chúng ta xác tín rằng thực sự Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Thế nhưng thưa anh chị em, tôi thường xuyên lặp đi lặp lại với anh chị em cái ý tưởng này. Đó là người Công giáo chúng ta tuyên xưng Chúa sống lại không chỉ đơn giản là ngừng lại trên bình diện tranh biện về mặt tri thức và lý luận để bảo rằng Chúa của tôi đã thực sự sống lại, mà là khi người Công giáo tuyên xưng Chúa sống lại thì người Công giáo được mời gọi để sống mầu nhiệm Phục Sinh. Đấy mới là điều chúng ta cần đào sâu. Và chính vì vậy mà hôm nay Chúa Kitô Phục Sinh khi hiện ra với các môn đệ, Ngài đã nói với các ông thế này: Đức Kitô phải chịu thương khó và ngày thứ ba người từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Và các con sẽ làm chứng về những điều ấy. Chúng ta được mời gọi để sống mầu nhiệm Phục Sinh ở chỗ này. Và anh chị em để ý là Thánh Phêrô đã thực thi mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh như trong bài đọc thứ nhất mô tả. Sau khi Ngài chữa lành bệnh cho một người bị bất toại ngồi ở cửa đền thờ Jerusalem để xin ăn hàng ngày, dân chúng tò mò kinh ngạc mới kéo tới, thì Thánh Phêrô mới nhân cơ hội đó giảng một bài mời gọi người ta sám hối. Và nếu anh chị em để ý đó thì ta có thể khám phá ra sám hối là thế nào. Thánh Phêrô nói với người ta thế này: Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng công chính và xin tha cho tên sát nhân, còn Đấng ban sự sống thì anh em giết đi. Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã tôn vinh Đức Giêsu con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi chính Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Như vậy thì ta thấy cái gì? Sám hối ở đây tập trung vào Chúa Giêsu. Sám hối có nghĩa là anh phải thay đổi cách nhìn về Chúa Giêsu. Trước đây anh chối bỏ Ngài, trước đây anh đóng đinh Ngài, trước đây anh giết chết Ngài. Bây giờ anh phải tin nhận Ngài là đấng thánh, Ngài là đấng công chính, Ngài là đấng khơi nguồn sự sống. Anh phải thay đổi cách nhìn của mình về Chúa Giêsu. Và từ chỗ thay đổi cách nhìn đó thì anh thay đổi cách sống của mình trong đời sống cụ thể hàng ngày. Cho nên đi rao giảng ơn sám hối có nghĩa là rao giảng về Chúa Giêsu để cho người ta thay đổi cách nhìn về Chúa Giêsu và từ đó thay đổi cách sống. Mà muốn rao giảng ơn sám hối như thế thì trước tiên chính anh chị em và tôi phải sám hối. Có nghĩa là chính chúng ta phải thay đổi cách nhìn về Chúa Giêsu. Thế thì ở đây tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều, đó là cùng với Chúa Giêsu phục sinh, ta thay đổi cách nhìn về giá trị của thân xác. Sở dĩ tôi đề nghị điều này bởi vì tôi nghĩ nó thực tế. Mà trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng: tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Thế thì khi tuyên xưng đức tin như vậy, về mặt thần học mà nói, nó sẽ xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta, người ta không chỉ cử hành lễ mai táng bằng cách là đào đất rồi đặt quan tài vào đó, mà rất nhiều gia đình tổ chức hỏa táng. Thế thì cái thân xác mà đã bị hỏa táng như vậy, đã bị thiêu rụi như vậy, bảo rằng sống lại, thế thì cái xác nào nó sống? Rồi trong chiến tranh đó, có những người bị đạn pháo tấn công không còn hình thù con người khi chết nữa, thế thì lấy cái xác nào mà sống? Rồi ngày hôm nay những người mà đi tàu biển chẳng hạn, gặp tai nạn rồi cá nó ăn hết thì lấy xác nào mà sống? Thế nhưng tôi không có ý giải quyết những vấn đề đó về mặt giáo lý ở trong thánh lễ này, thưa anh chị em. Cái điều mà tôi chỉ muốn anh chị em quan tâm là khẳng định rằng chính thân xác chúng ta sẽ được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh. Như thân xác của Chúa Giêsu Kitô vậy, được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh, chứ không phải là chỉ có linh hồn thì lên trời sống lại, còn thân xác thì chết mãi. Chính cái thân xác này đấy này, được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh. Thế thì khi chiêm ngắm thân xác của Chúa Giêsu khi người sống lại từ cõi chết, anh chị em thấy nó vẫn là thân xác ngày xưa. Bằng chứng là Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ: đây này các con xem đây này, trên tay của thầy vẫn còn dấu đinh đây này, ở cạnh sườn thầy này vẫn còn cái vết của ngọn giáo đâm vào đây này. Tức là Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu chịu mai táng trong mộ và Đức Giêsu sống lại từ cõi chết chỉ là một. Thần học người ta gọi đó là tính đồng nhất trong khác biệt. Vẫn là thân xác đó, nhưng mà đồng thời anh chị em lại thấy có những cái gì khác. Thân xác của Chúa phục sinh không còn bị những định luật không gian và thời gian chi phối. Cho nên các môn đệ đang họp trong một căn phòng đóng kín cửa, Ngài vào thoải mái. Cho nên Ngài vừa mới gặp các môn đệ ở Emmaus thì Ngài lại gặp các môn đệ khác ở Jerusalem. Và thân xác của Ngài có cái gì khác đó, cho nên là bà Maria Magdala thương Chúa Giêsu lắm. Vậy mà Ngài đứng ngay trước mắt, bà không nhận ra, cứ tưởng ông làm vườn. Thân xác này có cái gì khác lắm, cho nên là hai môn đệ đi về Emmaus, Chúa đi ngay ở giữa mà không nhận ra. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô thì đó là thân xác vinh hiển. Thế thì chính thân xác của Chúa Giêsu được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh, được vinh hiển. Mà khi Ngài làm người là Ngài mang cái thân xác giống như chúng ta này. Bây giờ cái thân xác nó được tôn vinh, được vinh hiển. Thế thì sau này thân xác của anh chị em và tôi cũng được chia sẻ cái ơn phục sinh đấy. Vậy nếu mà thân xác chúng ta được chia sẻ ơn phục sinh để bước vào cõi vĩnh hằng, thì thân xác này phải có một giá trị cao cả vô cùng. Vậy mà nhiều khi anh chị em và tôi đâu có nghĩ rằng cái thân xác của mình có một giá trị cao quý. Nhìn lại lịch sử thì tôi nghĩ là ta có thể thấy người ta cứ đi từ thái cực này sang thái cực khác. Đầu tiên là một cái nhìn có tính khinh miệt về thân xác do quan điểm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Mà Kitô giáo vận dụng tư tưởng của triết học Hy Lạp thì ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng. Từ cái quan điểm nhị nguyên phân biệt ở nơi con người có linh hồn, có thân xác. Linh hồn là cội nguồn của tất cả những gì tốt lành, còn thân xác là cội nguồn của tất cả những gì tội lỗi xấu xa. Cho nên dẫn đến một thái độ khinh miệt thân xác, cụ thể như là coi thường đời sống hôn nhân. Bởi vì chuyện hôn nhân là dính vào xác thịt nặng nề quá đấy. Cho nên là chỉ có đi tu như tối nữa thì mới lên thiên đàng, chứ còn anh chị em là xuống ngục hết. Đấy, người ta sẽ quan niệm như vậy thôi. Hoặc là một thứ chủ trương ở trong đời sống đạo đức Kitô giáo đã từng bị ảnh hưởng là phải tìm cách hình hạ cái thân xác này cho linh hồn bay bổng lên với Chúa. Một quan điểm khinh miệt thân xác. Đến ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy một lối sống ngược 180 độ. Người ta đề cao thân xác đến mức độ tôn thờ nó, coi thân xác mình như là Chúa vậy, coi tất cả mục đích cuộc đời chỉ là hưởng thụ thôi. Cái thân xác này là chỉ là để hưởng thụ tối đa. Anh chị em có thể quan sát trong cuộc sống hàng ngày, người ta tìm mọi cách để kích dâm, để khiêu dâm. Người ta ăn uống vô độ, tôi xin lỗi, đến nỗi mà nghe kể rằng nhiều khi uống bia mà phải móc họng để mở ra để uống tiếp, không thể tưởng tượng được. Người ta chơi bằng vô độ. Hàm ẩn trong những lối sống như vậy là một thái độ tôn thờ thân xác, coi thân xác như là Chúa vậy. Người ta đi từ thái cực này sang thái cực khác. Thành thử ra phải cùng với Chúa Kitô phục sinh để sám hối, có nghĩa là để thay đổi cái nhìn về giá trị thân xác. Thân xác của tôi đây sẽ được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Vì thế thân xác này có một giá trị cao quý lắm. Và tôi phải tập sử dụng thân xác này như Chúa Giêsu đã sử dụng. Chúa Giêsu đã sử dụng môi miệng của Ngài để nói lời chân lý, để nói lời an ủi, lời yêu thương. Chúa Giêsu sử dụng bàn tay của người để xoa dịu nỗi đau của người khác, để chữa lành và băng bó thương tích cho con người. Chúa Giêsu sử dụng đôi chân của người để đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Thân xác không phải là để hưởng thụ, thân xác không phải để khinh miệt, mà thân xác trở thành khí cụ của tình yêu và chân lý. Thân xác trở thành ngôn ngữ của yêu thương và sự thật. Khi đó, cái thân xác đó sẽ được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Thân xác mới được tôn vinh, được vinh hiển, được phục sinh. Thế thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng là những chân lý đức tin của Kitô giáo chúng ta nó không phải là chuyện này xa vời trừu tượng, mà những chân lý đức tin của Kitô giáo tác động vào trong đời sống cụ thể rất thực tế. Nếu ta chịu khó suy nghĩ và ta đưa cái chân lý đó vào trong cuộc sống của mình, khi đấy thì chính thân xác này ngay từ hôm nay đã được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu rồi, và hơn thế nữa còn góp phần để phục sinh cả xã hội, phục sinh cả thế giới. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, nhất là khi ta rước lễ, là ta đón nhận thân xác của Chúa Giêsu vào trong thân xác của mình, để rồi ta có thể sống như Chúa Giêsu đã sống với thân xác trần thế ngày xưa của người. Ước gì mỗi lần dâng thánh lễ, anh chị em và tôi sống với ý thức đức tin đó, để ta đón nhận thân xác của Chúa Kitô phục sinh vào trong cuộc đời của mình, và sử dụng thân xác của mình như chính Chúa đã sống và đã sử dụng.